giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui cháu.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Y Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ sáu, mùng 3 tháng 8 dương lịch 2018, tức ngày 22 tháng 6 âm lịch Mậu Tuất. Trong chương trình trước, quý thính giả đã nghe lời phát biểu của dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Loventhal tại cuộc hội luận tôn giáo ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng cơ sở vận động quốc tế cho Tây Tạng của Đức Đạt Lai Lama tổ chức. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe tiếp lời phát biểu của bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, U.S. Commission on International Religious Freedom.
Lời phát biểu của bà Christina Arriaga tại cuộc hội luận tôn giáo ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 11 tháng 7 năm 2018.
It's a small world we live in and one where I have been so privileged to meet some extraordinary people. Dr. Dorji, always so humble, fails to mention he for many years he was His Holiness the Dalai Lama's interpreter. Bob and I was first tortured when he was 11 years old.
Chúng ta đang sống trong một thế giới thân gần, và tôi may mắn biết bao hôm nay được gặp gỡ những nhân vật phi thường. Tiến sĩ Dorji, người luôn luôn khiêm tốn, đã từng nhiều năm làm thông dịch cho Đức Đạt Lai Lama. Võ Văn Ái bị tra tấn và tù tội năm 11 tuổi, trong khi ấy đứa con 11 tuổi của tôi ngày nay cảm thấy như bị tra tấn dã man nếu đường Wi-Fi bị cắt, khiến nó không thể tiếp tục chơi game trên máy vi tính. Penelope Ỷ Lan trong cuộc hội luận 2 năm trước đây cũng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn này. Người thông dịch viên đến trễ, chị liền đứng ra dịch cuộc hội luận bằng thứ tiếng Việt rành sỏi. Chúng ta đang thấy có mặt những nhân vật phi thường như thế hôm nay. Tôi mong mỏi được giới thiệu từng người và tất cả.
Trên đường đến đây, tôi được tin người bạn thân nhất vừa qua đời. Tôi chợt nghĩ, giá mình cũng chết mất hôm nay, thì tôi chẳng lấy làm tiếc bao nhiêu. Bởi vì tôi đã hiến dâng cuộc đời chuyên nghiệp của tôi cho sự nghiệp lớn lao nhất cho mọi người qua việc bênh vực và bảo vệ quyền con người. Được sống theo niềm tin sâu xa trong tâm hồn họ. Tôi tin rằng quý vị có mặt hôm nay ở đây cũng đã hiến dâng cho lý tưởng như vậy. Tôi cảm ơn quý liệt vị. Quý vị đã làm cho thế giới khác đi. Tôi xin tán thán. Một trong những đặc ân tôi nhận là được chỉ định làm ủy viên cho Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, còn gọi là USERF. Được thành lập 20 năm trước đây, nhắm mục tiêu tự do tôn giáo và duy trì ưu tiên này của Hoa Kỳ. Đối tác của chúng tôi là tự do tôn giáo quốc tế vụ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vụ này hoạt động chung mục tiêu với chúng tôi. Vụ có một số hạn chế, nhưng chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhau, có lúc đồng tâm nhất trí, có lúc bất đồng.
All 9 commissioners of the commission come from different parties. And different parts of the United States and different religions. We are all unpaid volunteers, and we probably disagree 99% of issues associated with politics, but we agree that religious freedom is a vital core human right, not the poor little sister of the human rights community.
9 ủy viên trong USERF thuộc hai chính đảng và tôn giáo khác nhau. Chúng tôi làm việc tự nguyện không ăn lương. 9 chúng tôi bất đồng 90% trên những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính trị. Nhưng chúng tôi đồng tâm nhất trí cho tự do tôn giáo là điều cốt tủy làm nền tảng cho nhân quyền, chứ không phải là em út trong cộng đồng nhân quyền. Để chứng tỏ sự cam kết tôn trọng lưỡng đảng, Chủ tịch USERF được luân phiên thay thế từ đảng này sang đảng khác mỗi năm, Phó Chủ tịch đại diện USERF khi Chủ tịch vắng mặt và khác đảng với vị Chủ tịch. Vị Phó Chủ tịch thứ hai thuộc đảng khác, bà Gail Manchin, cũng đang có mặt tại hội trường này. USERF còn có ban một thường vụ, bà Erin Jingshin-suk, Chủ tịch điều hành cùng với các chuyên gia chính sách làm việc toàn ngày. Toàn bộ nhân sự làm công tác điều nghiên tại ủy hội, cô Tina Mufford, cáng đáng vùng quốc gia mà chúng ta bàn thảo hôm nay.
Cho phép tôi trình bày những điều bất đồng giữa USERF và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Quý vị chắc đã biết, USERF đề nghị đặt Việt Nam vào danh sách CPC, danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Chúng tôi chưa thuyết phục được người đồng sự của chúng tôi tại Bộ Ngoại giao về sự kiện Việt Nam bị đặt vào danh sách CPC từ năm 2004 đến năm 2006. Khoảng thời gian này đã có tác dụng đổi thay chính sách tôn giáo tại Việt Nam. Việt Nam rất thù ghét khi bị dán nhãn hiệu CPC. Thật sự đã mang lại hiệu quả, dù rất, rất hạn chế, cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Kể từ năm 2006, Việt Nam được rút khỏi danh sách CPC. Năm ngoái, Việt Nam cho chúng tôi biết họ vừa thông qua luật tôn giáo mới với nhiều thực hiện mới. Đông đảo viên chức Hoa Kỳ cộng tác chặt vật với chính quyền Việt Nam để bảo đảm cho tự do tôn giáo được bảo vệ. Bất hạnh thay, Việt Nam không chịu thực hiện điều này, chứng tỏ chưa phải lúc rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Và kết quả là tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam bị suy thoái rất nhiều, nhiều không thể tả.
The government regularly silences critics, cracking down on religious freedom of religion and belief, expression, association, assembly. Over the last 12 months alone, there have been...
Việt Nam thường trực bóp họng mọi tiếng nói phê phán, đàn áp tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, đàn áp tự do ngôn luận, lập hội và biểu tình. Chỉ tính 12 tháng vừa qua đã có sự gia tăng bắt bớ, sách nhiễu, bỏ tù và tra tấn những nhà hoạt động ôn hòa và bất đồng chính kiến. Cho phép tôi nhấn mạnh điều rõ ràng này, các nhà bất đồng chính kiến không chống đối chính quyền, họ không kêu gọi lật đổ chính quyền, họ chỉ đòi hỏi đơn giản được sống theo niềm tin sâu xa của họ là các cơ quyền cơ bản phổ quát, điều tự nhiên, nhưng lại gây ngạc nhiên cho chính quyền. Họ ngưỡng mong được sống đời tự do mà không bị các diễn viên nhà nước hăm dò họ, nhưng sự chọn lựa đặc thù để tin vào cái gì đó khi nhà nước không thể kiểm soát là một hiểm nguy trọng đại ở một đất nước, nơi nhà nước kiểm soát hết mọi sự. Chúng ta thấy cùng hiện trạng này trong một số quốc gia khác như nước Cuba của tôi, ý nghĩ rằng chính quyền không thể kiểm soát, ngay cả khái niệm luân hồi ở Trung Quốc, liền trở thành mối đe dọa cho nhà nước. Thứ nhà nước quan niệm mọi thứ quyền đều do nhà nước đẻ ra, vì vậy nhà nước có toàn quyền tịch thu quyền của người khác.
Nói cho đúng, chúng ta được nghe một số cộng đồng được sống thuận hảo tại Việt Nam, nhưng đây là một ngoại lệ. Từ khi có luật tôn giáo mới, các viên chức địa phương mất đi nhiều quyền hành bảo vệ tự do tôn giáo. Trước kia, các chính quyền địa phương buộc tội các nhóm tôn giáo bằng những tội phạm mơ hồ như lật đổ chính quyền. Bây giờ họ có thể sử dụng hình phạt tội phạm được gài vào luật mới cho hoàn cảnh tôn giáo. Tôi nghĩ rằng, như chị Penelope Ilan nói, điều quan trọng là nêu đúng tên tuổi kẻ lâm nạn. Tôi xin lỗi, đọc không chỉnh tiếng Việt, nhưng tôi muốn nêu lên một số tên: Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà chúng ta vừa nghe danh biểu Lowenthal nhắc, Công giáo, Người Thượng, Người Hờ Mông, cùng vô số đếm không hết những giáo phái và các nhóm thiểu số. Họ đang đối diện với những vi phạm tự do tôn giáo như thế nào? Tín đồ và hàng giáo phẩm bị sách nhiễu, giam tù, mọi sinh hoạt bị gián đoạn, giáo sản bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm hay phá hủy.
My heart just like dropped for Taekwondo when I saw him there. I mean, I have such admiration for him because there wasn't one ounce of bitterness when he spoke, right? I'm Cuban. I would have said like 20 bad words. I would have used hand gestures that I shouldn't use in public. I should have thrown shoes. And you can see that his spiritual beliefs are such that he is at peace.
Tim tôi ngưng đập khi tôi nhìn và nghe thông điệp của Ngài Thích Quảng Độ. Tôi vô cùng kính ngưỡng Ngài vì không cảm thấy một tí ti cay đắng trong lời Ngài nói. Tôi là người Cuba. Tôi sẽ sổ ra 20 chữ thậm tệ, giơ tay múa chân, vất giày, những cử chỉ không được hành xử trước quần chúng. Quý vị vừa chứng kiến sức sống tâm linh của Ngài Quảng Độ, khiến Ngài vô cùng tự tại. Đó là những gì đến từ đạo Phật như thật. Một người như thế, sao lại có thể bảo là đe dọa chính quyền? Lai lịch tôi theo truyền thống Gia Tô La Mã, gần đây tôi có dịp cùng với tiến sĩ Dorji, người sống theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, sang công tác bên Iraq cho Yusuf. Tình hình nguy hiểm đến nỗi tôi nói với tiến sĩ Dorji rằng tôi hy vọng chúng ta không bị hạ sát bởi vì ông còn có cơ hội tái sinh, chứ tôi thì hết đường về. Cả hội trường đều cười. Nhưng ông Dorji đáp, bà tin hay không tin thì bà vẫn tái sinh. Điều này càng làm cho tôi thêm bối rối bởi vì đối với người theo đạo Phật, ai không làm lành tránh dữ trong đời này sẽ tái sinh thành con gián. Tôi tin chắc tiến sĩ Dorji không bị thế đâu, còn tôi thì chắc chắn 100% bị thành gián.
Nhưng sự am hiểu siêu việt thời thế của Ngài Thích Quảng Độ đáng được kính ngưỡng. Ngài biết rằng nay là thời Ngài phải chịu đau khổ cho quần sinh của Ngài. Nhờ vậy, họ có thể tiếp tục sống đức tin họ và hành động theo niềm tin sâu xa trong lòng. Cho nên chẳng có một tí ti cay đắng hay thù hận trong tình cảm Ngài. Và Ngài tự tại gọi kêu cho nhân dân. Quý vị ngồi đây ai cũng biết điều đó cả rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới phải công khai nói lên điều đó. Ngài Thích Quảng Độ đã trải hơn 1/3 đời Ngài trong tù đầy quản chế. Xin lặp lại, hơn 1/3 đời Ngài trong tù đầy quản chế. Bất hạnh thay, không chỉ có riêng Ngài Thích Quảng Độ mà thôi tại Việt Nam.
So what are we going to do, guys? We need to fall into action, and I'm hoping all of you will help us out. First of all, Vietnam needs to be returned to a CPC list. Who's in favor of that?
Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phải ra tay hành động. Trước hết, Việt Nam cần phải ghi tên trở lại vào danh sách CPC. Ai đồng ý với điều này? Mọi người tại hội trường đều giơ tay cao. Đúng quá, nhưng xin quý vị chớ nghĩ rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ thực hiện việc đó. Nghĩ thế là sai. Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ rất đông và mạnh. Quý vị phải vận động với các vị dân biểu địa phương đòi hỏi đặt Việt Nam vào danh sách CPC. Một việc khác quý vị có thể làm là kết hợp với các nhóm khác để thực hiện mục tiêu chung. Chúng ta không chỉ hoạt động riêng trong nội bộ tổ chức của chúng ta, mà cùng hoạt động với những người Cuba, Tây Tạng, Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ. Chúng ta cần kết đoàn để nắm chắc có thể giải thoát cho Đức Panchalama trong năm tới, nắm chắc trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong năm tới. Hãy tạo thành sự liên kết, hãy cộng tác với các nhóm hội khác, đừng làm việc riêng với nhóm mình.
Điều thứ hai, chúng ta phải nói lên cho những tù nhân vì lương thức khác, danh sách khá dài. Nếu vị đại biểu Hạ viện của bạn chưa bảo trợ một người tù vì lương thức, hãy viết thư ngay, thúc giục, nhấc điện thoại mà kêu gọi. Bạn là công dân Hoa Kỳ, họ là người phục vụ công chúng. Con đường ấy rất hữu hiệu, đừng chạy quanh con đường khác. May mắn cho chúng ta có dân biểu Lowenthal, rất hiếm thân. Nhưng ta còn có 535 dân biểu Hạ viện, còn nhiều vị có thể lên tiếng, binh vực cho người Việt Nam.
As my colleague Dr. Georgie mentioned, the U.S. government should pursue targeted sanctions.
Điều thứ ba, như vị đồng viện của tôi, tiến sĩ Dorji đã nói, Hoa Kỳ cần tiếp tục theo dõi mục tiêu trừng phạt, chẳng có chút lý do nào cho những kẻ tham gia tra tấn nhân dân tại một quốc gia khác lại có thể dễ dàng gửi con cái họ theo học đại học Harvard. Chẳng có chút lý do nào cho những viên chức chính quyền trong các quốc gia này yên hàn gửi vợ đi sắm hàng Giáng sinh tại New York. Hãy chặn đứng việc này lại. Chính phủ Hoa Kỳ đã cho chúng ta những dụng cụ chúng ta cần sử dụng, như dân biểu Lowenthal nói. Chúng ta phải là cái gai cho các chính quyền bạo ngược, cũng như cho các viên chức chính phủ Hoa Kỳ đảm trách công tác.
Điều thứ tư, tôi mạnh mẽ khuyến thỉnh chính phủ Hoa Kỳ và các phái đoàn quốc hội đến Việt Nam phải ưu tiên đặt vấn đề tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Không thể nào tha thứ khi một thành viên Hạ viện, đại biểu cho nhân dân Hoa Kỳ đến bất cứ xứ nào là tránh nói việc vấn đề liên quan tới tự do tôn giáo. Bổn phận chúng ta là chẳng để ai khác lặng câm, đặc biệt với những ai mà chúng ta bất đồng với họ. Đây chính là bản chất của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà tất cả chúng ta tham gia. Nếu các vị danh biểu Hạ viện không chịu công khai tuyên bố, thì ít nhất họ phải đến thăm viếng gia đình các tù nhân vì lương thực. Cựu đại sứ David Saberstein đã đến thăm vợ mục sư Nguyễn Công Chính. Kết quả là bà bị nghiêm khắc tra tấn, nhưng bà bảo bà chẳng hối hận. Tôi tin rằng cuộc viếng thăm của đại sứ Saberstein là yếu tố quyết định cho việc mục sư được trả tự do.
Holding violators accountable for their religious freedom abuses when Vietnam, China, or Cuba, or Russia sends a signal that such evil can no longer hide in the shadows.
Bắt những kẻ phạm vi phải chịu trách nhiệm cách đối xử lộng quyền với tự do tôn giáo, dù bất cứ ở đâu, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba hay Nga, là gửi đi tín hiệu rằng các tai ương ấy chẳng sao giống mãi trong bóng tối. Sử dụng luật Magnitsky cùng các dụng cụ khác là đặt bọn vi phạm trong tình huống báo động mà chúng ta chẳng nên xem nhẹ thông điệp mạnh mẽ này khi được sử dụng. Chúng ta có mặt đây hôm nay là để chung sức nỗ lực với Ủy ban Bảo vệ Quyền lâm người Việt Nam và Cơ sở Vận động Quốc tế cho Tây Tạng. Cảm ơn công đức liệt quý vị. Và xin cảm ơn tất cả quý vị tham dự hôm nay. Nhiều vị đã hiến dâng đời mình cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam và tại Trung Quốc. Christina Arriaga.
Thưa quý khán giả, mỗi năm nhà cầm quyền cộng sản lấy ngày 2 tháng 8 làm ngày tôn giáo. Phải chăng là ngày cộng sản tôn vinh các tôn giáo, như Liên Hiệp Quốc lấy ngày 10 tháng 12 hàng năm làm ngày nhân quyền để đề cao và bảo vệ nhân quyền trong thế giới? Xin mời quý khán giả nghe câu chuyện cuối tuần do Triều Thanh phụ trách phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về ngày tôn giáo.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về việc Hà Nội lấy ngày 2 tháng 8 làm ngày tôn giáo. Thưa ông Võ Văn Ái, câu chuyện cuối tuần hôm nay xin được hỏi thăm ông về quyết định số 445 do Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành ngày 27 tháng 5 năm 2005 lấy ngày 2 tháng 8 làm ngày tôn giáo. Đây có phải là bước tiến mới trong việc thừa nhận tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội hay không?
Nói cho chính xác thì đây là cái quyết định mang số 445 QDTTG lấy ngày 2 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Ta chưa có thể gọi là ngày tôn giáo vì ngày này chỉ đánh dấu truyền thống quản lý tôn giáo. Cần hiểu cho đúng chữ quản lý, tại các nước văn minh dân chủ thì quản lý là sắp đặt, chăm nom công việc. Ở Việt Nam ngày nay thì quản lý là tổ chức và điều khiển các hoạt động tôn giáo theo chủ thuyết Marx Lenin, tức là quản chế tôn giáo, nếu không nói là đàn áp tôn giáo.
Như vậy thì ngày truyền thống quản lý tôn giáo như ông nói đó sẽ bắt đầu từ năm nay?
Không đâu, truyền thống quản lý tôn giáo đã hiện hữu từ 50 năm qua kể từ khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng ban hành nghị định số 566 TTG thành lập Ban Tôn giáo ngày 2 tháng 8 năm 1955. Ban tôn giáo này là tiền thân của ban tôn giáo chính phủ hiện nay. Rõ ràng là chủ trương tiêu diệt tôn giáo của Lenin mà những người Cộng sản Việt Nam thừa kế đã thực hiện ngay khi ông Hồ Chí Minh về tiếp quản Hà Nội sau Hiệp định Geneva năm 1954.
Nói nhiều thì không lẽ họ là những tên công an cầm mã tấu hay dùi cui đi đánh đập các nhà tu hành, tín đồ và dẹp phá chùa chiền, nhà thờ, thánh thất hay sao?
Và hiển nhiên là ban tôn giáo không là những kẻ võ biền dùng mã tấu, dùi cui hay là súng AK để đánh dẹp tôn giáo, nhưng chung cuộc thì cũng đi đến chỗ đó. Bốn nhiệm vụ và chức năng của ban tôn giáo từ năm 1955 cho đến nay là tham mưu cho đảng và nhà nước về đường lối đánh phá các tôn giáo, thực hiện công tác quản lý tôn giáo, vận động hàng giáo phẩm và tín đồ tham gia bảo vệ đảng Cộng sản. Và cuối cùng là phối hợp với công an và bộ đội chỉ điểm và tàn sát những lương dân có tín ngưỡng. Để đàn áp thẳng tay thì đảng vu cáo họ làm tay sai cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng hoặc là lợi dụng tôn giáo chống phá nhà nước.
Cụ thể, ông có thể cho thính giả được biết 50 năm qua, Ban Tôn giáo đã tiến hành ra sao trên lĩnh vực tôn giáo và chính trị?
Để nói về tôn giáo thì xưa nay Ban Tôn giáo chẳng có đóng góp gì cho sự phát triển tôn giáo. Đã gọi là quản lý tôn giáo thì làm sao phục vụ tôn giáo được? Lẽ ra phải để cho hàng giáo phẩm quản lý tôn giáo chứ. Cán bộ cộng sản thì biết gì về tôn giáo mà quản lý. Về mặt chính trị dưới chế độ ngày nay thì hẳn nhiên là Ban Tôn giáo phục vụ đảng rất là tốt. Họ đã tiến hành ba bước khổng lồ trong việc tiêu diệt sự tinh túy của tôn giáo. Bước thứ nhất ở miền Bắc từ năm 1955 đến 1975, Ban Tôn giáo vận động quần chúng tôn giáo cho mục tiêu xích hóa Việt Nam qua cái mỹ từ mì dân, gọi là đoàn kết cho sự nghiệp giải phóng đất nước, tuyên truyền cho chủ trương chính sách của đảng trong quần chúng tôn giáo và vận động quần chúng tôn giáo tham gia các chiến trường và chính trường chống Mỹ ngụy. Ban Tôn giáo còn bí mật thọc sâu vào chính tình miền Nam cũ để đồng viên các tôn giáo làm nhiệm vụ đặc công. Bước thứ hai là từ năm 1975 đến 1990 là cái giai đoạn thẳng tay đánh phá các cơ sở tôn giáo ở miền Nam cũ để thiết lập các giáo hội nhà nước làm công cụ phục vụ đảng. Bước thứ ba là sử dụng pháp luật làm vũ khí đàn áp. Đại hội 6 năm 1986 đưa ra chính sách đổi mới để cứu đảng khỏi nguy cơ mất chính quyền, do đó mà mở rộng mặt trận ngoại giao với các nước Âu Mỹ để cầu viện. Nhưng các nước Âu Mỹ thì lại áp lực cho một nhà nước pháp quyền, nên buộc lòng các phương cách đàn áp trước kia phải theo thời mà đổi, và nhà cầm quyền Hà Nội tương kế tựu kế, sử dụng pháp luật để cột trói tự do tôn giáo. Đây là thời kỳ pháp luật hóa việc quản lý tôn giáo. Ví dụ như Nghị định 31CP và pháp lệnh tôn giáo chẳng hạn. Nghị định 31CP quản chế hành chính bất cứ ai từ 6 tháng đến 2 năm mà không cần thông qua tòa án. Một sớm một chiều thì tư gia nhà chùa biến thành nhà tù để giam cầm bất cứ ai. Còn pháp lệnh tôn giáo áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm ngoái 2004 là cái chiếc thòng lòng mới cột vào cổ tôn giáo, mục đích ra đời để đánh lừa công luận thế giới vốn yêu chuộng luật pháp. Cái danh xưng của pháp lệnh từ nó đã vạch trần cái âm mưu này. Thay vì gọi là pháp lệnh bảo vệ tự do tôn giáo thì lại gọi là pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo.
Xin ông đơn cử vài ví dụ chứng minh rằng Ban Tôn giáo kiểm soát, ngăn chặn hay đàn áp các sinh hoạt tôn giáo.
Và thưa như đã nói lúc nãy thì chức năng Ban Tôn giáo là tham mưu cho đảng nhà nước trong việc biến tướng tôn giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn cái việc quản lý và đàn áp thì do Bộ Công an thực hiện. Tuy nhiên bản thân Ban Tôn giáo cũng trực tiếp kiểm soát quần chúng tôn giáo thông qua các giáo hội nhà nước. Mặt khác thì Ban Tôn giáo còn trực tiếp mở những lớp tập huấn, vừa để quán triệt chính sách tôn giáo của đảng, vừa tổ chức những nhóm đặc tình xâm nhập các giáo hội dân lập và truyền thống chưa được thừa nhận. Ví dụ Ban Tôn giáo Chính phủ đã mở 530 lớp tập huấn cho hơn 60.000 lượt cán bộ mà Ban Tôn giáo gọi là lực lượng báo cáo viên nòng cốt để phổ biến đến cơ sở chức sắc và tín đồ. Báo cáo viên nói đây chính là bọn đặc tình, tức là cái tình báo đặc biệt nằm vùng trong nội bộ các tôn giáo để theo dõi lý tin, cung cấp cho công tác mà lì vu khống ly gián để phá hoại tôn giáo. Ngoài các lớp tập huấn, còn các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo cho hàng nghìn lượt cán bộ làm công tác tôn giáo cũng như cho hàng nghìn chức sắc tài sản. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Chính phủ còn làm công tác đối ngoại để tuyên truyền, chống chế mỗi khi Liên Hiệp Quốc, các quốc hội châu Âu, quốc hội Hoa Kỳ tố cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo. Thử hỏi nếu không đàn áp thì tại sao ngày 15 tháng 9, 2004 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại liệt kê Việt Nam vào cái danh sách 8 quốc gia đàn áp tôn giáo nghiêm trọng trên thế giới cần đặc biệt quan tâm? Đặc biệt quan tâm có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ áp dụng đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới để trừng phạt Việt Nam qua các lĩnh vực kinh tế và tài chính nếu Việt Nam không chấm dứt chính sách đàn áp này. Do đó mà Ban Tôn giáo Chính phủ có nhiệm vụ liên hệ thường trực với các sứ quán Tây phương, các tổ chức quốc tế nhằm giải vây cho chế độ. Vì vậy họ không ngừng che giấu sau khẩu hiệu tại Việt Nam không có tù nhân tôn giáo, không có đàn áp tôn giáo. Và theo công bố của Ban Tôn giáo Chính phủ thì ban này đã phát hành hơn 70.000 cuốn tài liệu giải độc về tôn giáo.
Trên kia ông có nói các giáo hội dân lập và truyền thống chưa được thừa nhận. Ý ông là nhà cầm quyền Hà Nội sẽ thừa nhận hay sao? Và đó là những giáo hội nào?
Giờ tôi nghĩ đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc các giáo hội Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành là những giáo hội không được nhà nước thừa nhận từ 30 năm qua. Tôi dùng chữ chưa thay cho chữ không là cố ý. Tuy nhiên cố ý này cũng là cái quy luật tất yếu của xu thế thế giới. Gần đây có rất nhiều sự lên tiếng của giới bất đồng chính kiến từ Hà Nội đến Sài Gòn, rồi những kiến nghị thư của nhiều đảng viên cao cấp nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 10. Tất cả đều gặp nhau ở một nhận định cấp cứu, đó là đất nước đang đứng trên bờ vực thẳm, kinh tế suy sụp, đạo đức suy thoái, xã hội điêu linh, nhân dân ta thán bất mãn. Trên thế giới thì Việt Nam sống cảnh trên đe dưới búa, nằm giữa các gồng kìm quốc tế, chưa biết bị nghiến nát ngày nào. Ở hoàn cảnh ấy thì cái giải pháp cấp cứu hiển nhiên phải là khôn ngoan đá đát người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Vì vậy mà tôi hy vọng rằng nhà cầm quyền Hà Nội không thể tiếp tục cái đồng thái chính trị như con đà điểu chúi đầu vào cát, mà phải ngẩng đầu lên tìm nhau, chấp nhận nhau, kêu cứu nhau bảo vệ đất tổ. Tôn giáo là lực lượng dân tộc nòng cốt và vững chãi nhất, là động cơ lấy lại niềm tin cho quần chúng. Thừa nhận lực lượng tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chẳng hạn là nhìn nhận lại tinh túy, tinh hoa, tinh thần của dân tộc, làm nền tảng thăng hoa vật chất và phát huy dân trí.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ Sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây mỗi lòng chúng ta tiếng lên vì đạo thiên. Nam cùng tôi cho vàng vàng lời bóng phương vàng cao.